402
có hoạt động tên một người đó là những người nào mà đã từng ở chưa rồi cứ cái danh sách như vậy thôi. Cô Diệu Quang 502, cô Diệu Quang 502, chú Cát chú Tường 509, chú cô Dương Lệ Phạm 202, chú Phú 209, cô Từ Dư 211, Diệu Hòa 605, cô Diệu Đại 401, cô Mai 604,
rồi kéo vali lên không? 411 phải không?
Và cô Lương Thị Tân 504. Rồi xong hả? Thôi những quý vị nào đã có chìa khóa rồi đó, xin nhận diện cái hành lý mình rồi đánh số vô để cho người ta đem lên cho mình. Nhận diện hành lý đánh số vô. Dạ.
Good morning, namaste. Namaste.
Namaste.
So here in Nepal, in India, people greet saying namaste. It's very easy, which means good morning, good afternoon, good evening. Very easy. Namaste. Okay? In Bhutan, have you learned any word? Kuju Jambola. Yeah. But here in Nepal and in India, namaste. Okay? Well, dear guests, this is our humble request to all of you that always please be on time. Okay? Please respect the time, because if you get late, if you are, you know, get late, other will also have to suffer. Okay? Please be on time. If any of you do not want to join in the tour, please inform us in advance. Fine? Well, guys, now we are heading to our beautiful old city.
Lâm Tỳ Nhi xưa kia là khu vườn xinh đẹp cách kinh thành Ca Trị La Vệ khoảng 30 km. Hiện nay vị trí khu vườn này nằm trên phần đất của quận Rubandehi phía tây nước Nepal, cách cửa khẩu Sonali tiếp giáp với biên giới Ấn Độ 36 km, nằm dưới chân dãy Kim Mã Lạp Sơn. Lâm Tỳ Nhi đã trở thành một trong những thánh tích thiêng liêng nhất của Phật giáo. Trải qua bao thế kỷ, thánh địa này là trung tâm nghiên cứu, hành hương của hàng triệu nhà khảo cổ, học giả, sử gia, Phật tử và du khách khắp nơi trên thế giới.
đặc biệt nhất là trụ đá mà vua A Dục, một vị vua Phật tử, đã làm rạng danh Phật pháp trong suốt triều đại của ông, khoảng thế kỷ thứ 3 trước kỷ nguyên Tây lịch, cụ thể là vào năm 249 trước công nguyên. Vua A Dục đã đến Lâm Tỳ Ni xây dựng bảo tháp, đền thờ và trụ đá bằng sa thạch. Nhờ những thạch trụ và các dòng chữ còn ghi lại trên bia kính mà mọi người còn biết được vị trí chính xác của các thánh tích Phật giáo. Khi chúng tôi đến đây quan sát thì thấy các cột trụ đá có độ cao khoảng từ 5 đến 6 mét, đường kính khoảng nửa mét, được bao quanh bởi hàng rào sắt. Trên thân trụ có khắc 5 hàng cổ ngữ Brahmi với nội dung: sau khi lên ngôi được 20 năm, vua Brihadasi, người được chư thiên yêu mến, đã thân hành viếng thăm và cúng dường cũng như lễ bái nơi đây bởi vì Đức Phật. Thánh nhân dòng họ Thích đã sinh ra tại nơi này. Phía bên dưới có tấm bia ghi bằng ba ngôn ngữ Brahmi, Anh và Bali. Trụ đá này chỉ rõ cho chúng ta biết chắc chắn chỗ này là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Ngài xuất hiện trong cuộc đời đích thực của một con người bằng xương bằng thịt. Trải qua quá trình tinh tấn tu tập, cuối cùng Ngài đã đạt được đạo quả, cứu cánh giải thoát, giác ngộ hoàn toàn. Điều này xác chứng khả năng thành Phật của con người. Cho nên Đức Phật đã tuyên bố: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.
Quý vị sẽ thấy bốn cái tượng, để mà cái tháp này là biểu tượng cho hòa bình, cho nên gọi là tháp xá lợi hòa bình.
Rồi, mời chúng lên ha.
Ở đây là họ nói cái hoa này là một loài hoa mà người ta dùng trong lễ hội đó.
Cùng... nở ngày á.
Hoa nở ngày.
Dạ.
Cứng nó không như thành đẹp.
Dạ. Thầy biết cái cây này là cái gì thầy rủ rủ một hàng.
Bây giờ mới biết.
Cái bây giờ mới biết.
Cái gì?
Dạ, người ta cái tên nó nói vậy.
Bây giờ mới biết.
Thank you. Thật đặc biệt, tại Bụt Lâm Tỳ Ni có sự hiện diện của một ngôi chùa Việt Nam do trụ trì người Việt xây dựng. Đó chính là Việt Nam Phật Quốc Tự, niềm tự hào của tôn giáo Việt tại đất nước của Phật giáo Ấn Độ. Nhà sư trụ trì của chùa Việt Nam Phật Quốc Tự chính là thầy Thích Huyền Diệu. Thầy đã từng sống ở Pháp và lấy được bằng tiến sĩ thần học ở trường đại học Sorbonne nổi tiếng. Cách đây 20 năm, thầy thực hiện cuộc hành hương lên đất Ấn Độ. Bằng sự thông thái về kinh kệ và ngoại ngữ, thầy được nhiều trường đại học lớn ở Nhật Bản, Tây Âu, Bắc Mỹ mời làm giáo sư thỉnh giảng. Tháng 5 năm 1987, thầy Quyền Diệu bắt đầu tiến hành xây dựng một ngôi chùa 3 tầng trên khuôn viên rộng 3,5 hectare và đặt tên là Việt Nam Phật Quốc Tự.
Thì bây giờ mời quý vị vào, áo trăng thôi, mời thầy tất cả quý vị vào trong ăn một bữa cơm. Ăn Việt Nam Phật Quốc Tự. Bữa nay quý vị hôm nay đi ăn đòi ăn, bữa nay là chính mấy thầy trò chúng tôi nấu. Hồi sáng chuẩn bị từ ngày hôm qua. Ở như đầu Phật, quý vị đang nghe cái tiếng chim này, chim hạc á. Và báo tin mừng quý vị năm nay là hạc nó đẻ trong chùa mình hai con.
Kính bạch trên hoàng thượng, kính bạch quý thầy. Hôm nay chúng con ngày đầu tiên đến Lâm Tỳ Ni trong cái chuyến hành hương này. Và đây cũng là thánh địa thứ nhất chúng con đến. Và chúng con thật sự là ba lần chúng con đi hành hương. Và con nhớ là lần 2008 con gặp ngài ở border biên giới của lúc đó chúng con đang trên đường qua đây, thì ngài đang đứng ở dưới và chúng con có xuống chào ngài. Nói thôi giờ tôi phải qua bên Bồ Đề Đậu Tràng rồi, thôi mấy ông cứ đi thăm. Mà lần này liên lạc thì rất may là được hòa thượng ở nhà. Hòa thượng rất là vui khi nghe biết con sẽ đến thăm, và với thế đoàn hòa thượng dạy là đại chúng vị cơm chiều. Và chúng con cũng rất là vui là tại vì sẽ đi ăn đồ Việt Nam. Hôm nay đứng ngoài bữa cơm ra thì chúng con được hòa thượng dạy thì những lời dạy rất là quý báu. Và chúng con nghĩ rằng chiều hôm nay thật là pháp kỷ sung mãn, vừa được no thân và vừa được no tâm. Thì chúng con kế đến là chúng con được dịp gặp là quý thầy cũng sang thành hương Đức Phật, cũng như tất cả quý Phật tử ở bên Úc, ở Việt Nam, ở bên Mỹ qua đây đã giúp cho chùa để nấu bữa cơm của chúng con được buổi cơm chiều này. Thì hòa thượng có dạy chúng con là hòa thượng không có tặng tiền nữa tại vì chùa xong hết rồi. Tuy nhiên xin hòa thượng cũng nhận một chút lòng của chúng con đối với tam bảo, thì chúng con muốn nhân duyên và muốn cầu nguyện để cho ngôi chùa này được trường tồn, để mỗi lần chúng con về đất Phật nơi Lâm Tỳ Ni này, chúng con có nơi để chúng con trở về như là một ngôi chùa của người Việt. Và ngưỡng mong trên hòa thượng là mẫn nạp cho tấm lòng của chúng con dâng lên tam bảo Việt Nam Phật Quốc Tự, an Việt Nam Phật Quốc Tự.
Và nếu được xin quý vị cầu nguyện là mỗi năm là thầy pháp hòa qua bên này hướng dẫn cái khóa tu, đúng không?
Nhiều giờ con muốn xin con không biết được không? Dạ con cũng xin đại diện cho quý Phật tử xin quý thầy quan hỷ thầy, quý thầy và niệm ơn tất cả quý Phật tử đã
cho mấy con mấy giờ đi.
Dạ ngày mai chúng con đi sớm. Dạ tại vì đi xe.
Bây giờ bữa mùng 7/18 phải và ngày mấy là quý vị ở bên qua bên Bồ Đề Đạo Tràng. Quý vị qua bển á. À. Nếu mà được qua bển á, bữa nay là tặng kinh á, qua bển là tôi sẽ tặng quý vị mỗi người có một cái lá bồ đề mà tôi đã dành sẵn nha. Và người nào mà phát tâm lại kinh là sẽ tặng một cuốn kinh pháp hoa in ở đất Phật. Nhưng mà với điều kiện là gặp người khác không được quyền nói, bởi vì nói ta gan chị người ta nghĩ các quý vị lo lót thầy sao.
16 và 16
như vậy là chiều bữa 17 mình gặp đi. Chiều bữa 17 ngày đến uống nước trà. Thầy qua bữa nơi khách sạn không? Imperial. Đúng rồi, quý vị là con nhà quý phái. Ở khách sạn sang nhất ở bên đó.
Dạ, con dặn đó, kiếm cái nghèo nhất đó mà nó đưa vậy.
Bây giờ có ngày 17 nha, ngày 17 chiều mời đến uống nước trà, nhìn mặt trời lặn. Bên đó chúng ta chùa mình đi nghèo nó mà được có một cái cảnh đó là nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn. Ngày 17
vì vậy cho nên ngày mai 5 giờ chúng ta đến uống, 6 giờ ăn sáng, 7 giờ chúng ta rời đây, thì chúng ta đến chỗ sắp đi tịnh xá, chúng ta sẽ có khoảng 3 tiếng hoặc là 3 tiếng rưỡi đồng hồ để chúng ta tham bái tụng kinh và đó xong rồi trở về đây để 11 giờ ăn trưa rồi đem hành lý xuống là 12 giờ mình khởi hành đi về công nha. Khi đến công nha đó mình có hai địa điểm quan trọng cần phải thăm. Một là chùa Niết Bàn, tức là có tượng Phật nhập Niết Bàn. Thứ hai là nơi mà ngày xưa đã hỏa táng Niết Phật. Thì có bà chọn ngày mai chiều mình cố gắng mình tới đó thì cũng là 5 giờ chiều rồi. Thì mình đi đến cái chỗ hỏa táng Niết Phật trước, tại bây giờ chỉ là xuất phát, mình không cần phải thời gian nhiều ở đó. Để sáng ngày 4 mình dành cả buổi sáng mình đi vào chỗ tượng Phật Niết Bàn để chúng ta dâng nghi cho Phật, làm lễ và tưởng niệm ngài ở đó có thời gian dài hơn, và đồng thời sau một ngày nghỉ ngơi thân tâm mình cảm bớt cái sự mệt mỏi thì mình vào trong đó mình tự trang nghiêm hơn. Sau đó chúng ta cũng phải ra xe để tiếp tục chuẩn bị đi về thành Phương Xá, núi Linh Tú. Và quý vị thấy cái tuyến đường ngày hôm nay chúng ta đi chỉ có 300 cây số và chúng ta đi thời gian là như vậy. Vì vậy cho nên là tối hôm nay thì đại chúng dừng rồi, cơm chiều rồi thì lên chuẩn bị những cái công việc đó. Và cái nào mình không cần dùng, tức là cái quân tử đó sẽ để lại trong xe bến trong một vài ngày. Tại vì phần lớn là cứ một đêm không là mình sẽ đi. Thì một lần mình hết lên thì mình hết. Yeah. Không biết là quý vị còn giữ cái bản tin Phước Đức không? Nếu được ngày mai nhớ bỏ trong cái giỏ của mình cái bản tin đó. Tại vì cái bài tin đó Đức Phật thuyết tại kỳ viên tịnh xá. Thì nếu mà ngày mai mình đến đó mình tụng lại cái bản tin tại kỳ viên tịnh xá thì rất là hay. Để con này chúng cầm theo cái bản tin đó. Rồi có ai có gì chưa rõ không? Ngày 4 á, ngày 4 là ngày 4 trước khi mình lên đường lễ hành Phương Xá thì mình sẽ có cái buổi lễ dâng đi cho Phật. Thì cái tấm đi đó dâng chỗ Phật Niết Bàn đó, thì ở nơi đó rất là quan trọng. Chúng ta đi làm cho đến chiều ngày mai mình tới thì mình không có muốn đi vào thời gian quá ngắn như vậy, cho mình sẽ tới tập chỗ đại trì trước. Và sáng hôm sau thân tâm mình thật lẽ nghỉ ngơi rồi mình vào trong đó mình lại đó cho trang nghiêm, rồi chúng ta sẽ lên đường đi tiếp. Và đó là chuyện ngày hôm nay ngày mốt là xin nghe cái thông báo với đại chúng. Và mang áo dài theo mà cầm quyển kinh hai có thể mình đắp đi đến một chỗ nào đó ở cái nơi thì mình đã cần có một cái áo là một phần lên theo. Và tất cả những hành lý quý vị đã chia sẵn hết rồi thì cứ để yên trong phòng. Sau khi ăn sáng mình đi tới chùa Thiền Viên 3 tiếng đồng hồ sau hoặc là 3 tiếng rưỡi sau mình sẽ ở tại đây. Lúc đó mình mới để vali ra trước cửa rồi mình đi xuống đây là ăn trưa. Trong thời gian mình ăn trưa thì họ sẽ đưa hành lý xuống xe. Là sau giờ ăn trưa là mình lên đường, không cần phải mang hành lý ra trước. Để đi chùa xong rồi về là đem hành lý ra cửa để cái gì là phần trước.
Cách Lúc Nô khoảng 154 km về hướng đông bắc là Tịnh Xá Kỳ Viên, một trong những ngôi tịnh xá nổi tiếng vào thời Đức Phật tọa lạc ở Sravasti, tức Xá Vệ Thành, thủ phủ của đất nước Kiều Tất La, Kosala. Dưới sự cai trị của vua Ba Tư Nặc, Xá Vệ Thành một thời là Hòn Ngọc, là kinh đô nổi tiếng phồn thịnh và người dân sống rất sung túc giàu có. Đức Phật đã miêu tả Xá Vệ Thành trong một bài kinh rằng: dòng sông Achiravasti hiện nay là Ratti chảy ngang qua những cánh đồng lúa mạch phì nhiêu, chúng vây bọc thành phố vĩ đại này, vây bọc hòn ngọc của vương quốc Kiều Tất La cổ kính, và trong thành phố này có 57.000 người dân sống trù phú. Cùng chư thánh chúng đệ tử đã đến đây theo lời thỉnh cầu của trưởng giả Tu Đạt, tức Cấp Cô Độc. Cũng chính tại Tịnh Xá Kỳ Viên, Đức Phật đã thuyết rất nhiều bài kinh quan trọng như kinh Chu Lan Bồn, kinh A Di Đà, bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả và 416 chuyện tiền thân vân vân. Đề Bà Đạt Đa, người bà con của Đức Phật, đã nhiều lần hãm hại Đức Phật ở Xá Vệ Thành nhưng đã thất bại và chết cũng tại đây. Bây giờ khi đến nơi đây, chẳng ai còn thấy gì về dốc dáng của một kinh thành nguy nga trụ phú. Tuy nhiên, nhờ vào nền gạch phủ của các tu viện Phật giáo nổi tiếng trong thành Xá Vệ, nhiều nhà khảo cổ học cho rằng đây đã từng là một kinh thành lớn thời xa xưa. Lịch sử hình thành ngôi tịnh xá gắn liền với vị trưởng giả đầy nhiệt tâm Cấp Cô Độc đã trở thành một câu chuyện huyền thoại mà tất cả chúng ta khi nghe đến đều tỏ lòng cung kính và ngưỡng mộ.
Xin thưa đại chúng, đây là cây Bồ Đề mà hơn 2.500 năm trước chính đích thân ngài A Nan đã trồng cây này. Và lý do cây này có mặt là bởi vì vua Ba Tư Nặc và các thiện tính quanh vùng thường hay đến đây thăm Phật. Thì mỗi lần đến thì Phật hay đi du hóa không có nhà, thì ông mới đem cái lời thương nhớ của ông nói với ông, nói với ngài A Nan. Thì ngài A Nan mới thưa lên Phật là vua Ba Tư Nặc và các thiện tính thường nhớ Phật khi mà ngài đi hành hóa. thì Đức Phật nói thôi bây giờ nếu như vậy thì cho trồng cây bồ đề đi. Thì mọi nhắc quý vị là tôi đã có mặt ở đây. Thì lúc đó Ngài A Nan nhận cái lời dạy của Đức Phật và nói với Ngài Mục Kiền Liên. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới đi đến Bồ Đề Đạo Tràng á, chiết cái nhánh cây bồ đề mà nơi Đức Phật thành đạo đó, đem về đây giao lại cho Ngài A Nan, và chính tay Ngài A Nan đã trồng cây này. Và có thể nói hiện nay cây bồ đề này là cây bồ đề xưa nhất, coi như là gốc, có nguồn gốc nhất ở tại Ấn Độ. Còn một nhánh nữa hiện bây giờ đang nằm ở Tích Lan, tức là khi chiết cái nhánh đó ra thì sau này do con của vua A Dục, công chúa và thái tử đã mang cái nhánh bồ đề đó trồng tại tại bên Tích Lan. Và mai mốt á, khi mình đến thành Ba La Nại đó, nơi Đức Phật chuyển pháp luân á, mình sẽ thấy nhánh cây đó chiết ngược trở lại từ bên Tích Lan đưa về lại Ấn Độ. Tại vì cái gốc cây nguyên thủy đã bị tiêu diệt. Và sau đó do một vị hòa thượng người Tích Lan, Ngài đã chiết một nhánh của bên Tích Lan trả về cho Ấn Độ và đã trồng tại cái chùa ở nơi Đức Phật chuyển pháp luân. Và cây bồ đề này đã đánh dấu. Và thưa quý vị là ở trong kinh đó, có năm thứ để biểu tượng cho Phật. Một là tháp, hai là y bát, ba là cây bồ đề, bốn là pháp luân, năm là tượng Phật. Thì khi nào mình thấy ở đâu có cây bồ đề thì nơi đó có Phật. Và có một điều đặc biệt là sau khi cây bồ đề này trồng xong thì chính Đức Phật đã ra ngồi thiền ở đây suốt một đêm, để coi như là ấn chứng sự có mặt của Ngài ở nơi gốc cây này. Và cây bồ đề này bây giờ là hơn 2000 tuổi và đã cằn cỗi, và người ta đã tìm mọi cách để giữ lại cây bồ đề này. Thì hôm nay có rất nhiều những đoàn đến để đảnh lễ, và bây giờ chúng ta cũng đảnh lễ thân cây bồ đề như Đức Phật đang hiện diện vậy. Vì lời dạy của Ngài là Ngài đã ngồi dưới gốc cây này một đêm để coi như ấn chứng khi Ngài không có mặt thì ngồi thiền ở đây, đảnh lễ ở đây coi như Ngài có mặt. Và chúng ta cảm tạ vua Ba Tư Nặc đã khơi cái ý này lên, và Ngài A Nan đã bạch Phật, và Phật đã cho phép trồng gốc cây này. Chúng ta đảnh lễ ba lễ. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa Phật, kính thưa đại chúng, hiện nay chúng ta đang đứng ở trên miếng đất, và đây là nhà của ông trưởng giả cấp cô độc. Và đây là nhà của ông. Và ngày xưa đó là người xây cái tháp này để kỷ niệm ông cấp cô độc đầu tiên là vua A Dục, thế kỷ thứ ba. Và cái nền trên đó là cái chỗ này là ba đời vua xây. Đó là đầu tiên là cái khúc bên đó là của vua A Dục, là qua đến thời này là một vị vua khác, và qua bên đây là một vị vua khác. Tức là ba thời đại. Dạ. Thì tháp bây giờ cũng sập nên chỉ còn lại như thế này thôi. Dạ. Và đây là cái khu đất nhà của ông. Chắc ngày xưa thì còn rộng nữa, và bây giờ thì người ta chỉ còn giữ lại cái chỗ này thôi để kỷ niệm. Dạ. Yeah.
đối với những vị nào đã từng nghiên cứu nghe giảng Phật pháp hay là những cái đọc sử đó thì các vị sẽ hiểu về ngài Vô Não, nhưng mà có một số quý vị cũng chưa biết ngài là ai, chỉ nghe nhắc thôi. Thì ngài là một chàng thanh niên hiền lành ở trong khu đất này, và không bao giờ ngài có cái tâm ý muốn hại ai, cho nên được có cái tên là Vô Não. Vô Não nghĩa là không bao giờ làm não hại ai, vì cái tâm tính của ngài rất là hiền lành. Thì lúc đó ngài đã bái một ông thầy để mà học đạo. Thì khi mà cái ông thầy đó đi vắng á, thì người vợ của ông thầy ở nhà đó có cái ý không tốt với ngài, thì ngài từ chối. Thì cái bà này á, mới đem cái lòng hận và sợ ngài mới đi mét cho thầy, cho nên bà đi trước một bước và nói với ông thầy rằng khi ông đi vắng á, ở nhà đứa đệ tử của ông nó sàm sỡ với tôi. Thì người thầy muốn trả thù người đệ tử đã có cái tâm bất chánh như vậy đó, bằng cách là đặt ra một câu chuyện nói rằng nếu mà ngươi muốn sớm thành tựu được cái sự học tu của mình đó, thì ngươi phải giết 1000 người, và cứ mỗi một người ngươi chặt một ngón tay sâu thành một sâu chuỗi để đeo. Thì lúc đó ngài đi khắp trong thôn xóm này để mà ngài giết người và ngài chặt ngón tay. Thì khi mà ngài đã giết được 999 người rồi, còn thiếu con người thôi, thì không tìm được ai, thì ngài mới nhớ đến mẹ của ngài. Ngài nghĩ là bây giờ thôi, thì bây giờ mình về mình giết mẹ mình sâu thêm một ngón tay nữa thôi, thì mình thành đạo rồi, mình độ mẹ. Ngài nghĩ đơn giản như vậy. Thì lúc đó Đức Phật đã xuất hiện và Đức Phật đã đi thiền hành. Anh mới khi mà anh thấy Đức Phật xuất hiện thì anh mới nghĩ thôi thì bây giờ cái ông này ông xuất hiện thì mình giết ổng chứ mắc chi mình giết mẹ của mình. Cho nên ông rước theo Phật để ông chặt cái ngón tay. Mà Phật đi từ từ, ông cứ chạy hoài chạy không gặp. Thì khi mà ông Phật đang đi thì ông mới vừa đi vừa kêu lên, cái ông kia hãy dừng lại, hãy dừng lại. Thì khi Đức Phật dừng lại, Phật chỉ trả lời ông một câu thôi: tôi là người đã dừng rồi, chỉ có anh là người chưa biết dừng. Cái câu đó đã khai thị cho ngài Vô Não. Không, dừng là dừng cái gì? Dừng cái dục vọng, dừng cái tham cầu của mình mà mình không biết là mình đang muốn cái gì. Và con người chúng ta là không bao giờ dừng. Cho nên Đức Phật trả lời một câu đó cho ngài, nhưng mà cũng cho tất cả chúng ta. Phải không? Cuộc sống chúng ta nếu chúng ta biết dừng thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái hạnh phúc. Hạnh phúc là ở chỗ chúng ta biết đủ, chứ chúng ta không biết đủ thì bao nhiêu nó cũng không hạnh phúc. Thì khi mà ngài trả lời thì sau này ngài Quật Ma La, tức là trong tiếng Phạn đọc là Umula Miti đó, tên của ngài đó, thì mình âm lại là Quật Ma La. Đã, thì ngài đã sống ở đây, tịch ở đây và hỏa táng ngài tại đây, và đây là cái nền nhà của ngài. Và dĩ nhiên nhà của ngài đâu phải như vậy, người ta chỉ xây lại để khi mà ngài ở đây rồi thì ngay chỗ này người ta xây một cái tháp lên để tưởng niệm ngài. Và cái tháp này là bây giờ đây. Dạ. Thì cái tháp của ngài cách nhà của ông trưởng giả cấp cô độc không có xa. Dạ.
Tinh thần quyết tâm sống trong đau màu, sống trong tinh thức đôi năng với nhau hòa. Ta nay có tăng thân, ôi hạnh phúc nào bằng. Vẫy chung vẫy một lòng nguyện đem ánh sao vàng thương yêu yêu biết đến cho một người. Đời người hay ngăn núi gây khổ nhau làm gì? Thôi mới tan biệt rồi thương mến nhau hoài xóa tan tất cả các tâm ghét nghiệp dừng hờn. Thôi mới tan biệt rồi thương mến nhau hoài xóa tan tất cả các tâm vững vương buộc.
Phật kính thưa đại chúng là cái chương trình mình có thay đổi chút xíu là bởi vì sáng nay có bà thấy là 5 giờ sáng mình ăn sáng á, thì nó quá sớm và đồng thời mình cũng có một vài điểm cộng thêm mình muốn đi cho nó đủ đó, cho nên là mình thay đổi chương trình một chút là sáng hôm nay 5 giờ hiện tại là hồi tối có bà đã gặp được quý thầy và phái đoàn ở bên Việt Nam, thì theo cái chương trình là quý vị sẽ đi chung với mình từ đây đi đến suốt đoạn đường, chỉ có điều là ngủ thì khách sạn riêng và ăn uống riêng thôi, chứ còn mọi cái sinh hoạt và tâm linh thì chung hết. Thì ở đây có anh, có một anh, ảnh đã ở đây nhiều năm, ảnh là người Việt á, ảnh ở đây nhiều năm, ảnh cũng rành những cái phân tích. Sáng nay ảnh sẽ qua hướng dẫn mình để đi đến một cái nơi mà ngày xưa chia xá lợi của Phật. Thì theo trong kinh nói đó là trong kinh có kể lại là khi Đức Phật mất rồi đó thì đem hỏa táng xong đó, thì xá lợi được chia ra cho 8 nước. Thì cái chỗ đó là cái nơi mà đông xá lợi để chia. Thì bởi vì 8 nước ai cũng muốn giành xá lợi hết, thì lúc đó là phải có người đứng ra xử. Thì đó là thôi bây giờ thay vì giành hết thì mình chia đều. Thì trong kinh còn kể lại là cái ông mà đông xá lợi đó, ổng lo ổng đông cho người này người kia tới phần ổng ổng quên, cuối cùng đâu có còn xá lợi để mà giữ đâu. Thì cái phần của ổng, ổng nhận cái lon á, cái lon để mà đựng đông xá lợi đó, ổng giữ cái lon đó. Thì đại khái là như vậy. Thì mình đã đến thăm chỗ đó trước, sau đó là mình đến đi thăm cái chỗ trà tì tức là hỏa táng đó, rồi mình về đây mình ăn sáng xong rồi mình đi qua bên chùa chính để dâng y cho Phật, rồi sau đó mình mới lên đường mình đi. Thì nếu mà trên đường đi mà thuận lợi tuyến đường đó, tại vì cái làng của ông Thùng Đà đó, cái người mà dâng chén cháo cho Phật cuối cùng đó, ở trong một cái khu vực rất là nhỏ, thành nữ ra nếu mình đi ngang, nếu đủ thời gian và thuận tiện thì mình sẽ đi ngang rồi mình sẽ tới để mà coi cho biết cái chỗ ở ngày xưa vậy thôi, chứ còn có lẽ xuống thì mình sẽ không xuống, tại vì nó cũng khoảng gì. Cái thứ hai nữa, mình cả trăm người mà lên xuống gì nó cũng mất thời gian lắm, thì nếu thời gian thuận lợi thì sẽ đi ngang để cho mình biết cái nhà của ông Thượng Đà. Và trong đó có một cái nơi mà Đức Phật trước khi mất có rửa mình và thay y ngay cái vùng đó, thì những nơi đó người ta còn lưu lại đó. Thì nếu mà thuận tiện thì mình sẽ đi hướng dẫn mình đi ngang cái chỗ đó để mình xem. Thì có lẽ là trong đoàn thì Pháp Hòa được biết là hôm qua bên đó Hòa thấy cũng có một hòa thượng và vài ba thầy, thì là bắt đầu từ bữa nay là trong suốt thời gian mình đi những thánh tích đó là có 5-6 thầy gì đó. Thì Pháp Hòa thông báo trước với đại chúng. Thì dĩ nhiên là lúc nào đông đó, nó cũng sẽ có những cái ồn, cho nên thì mong đại chúng chúng ta cũng cùng thực tập, đặc biệt là khi chúng ta đến những thánh tích đó, chúng ta giữ tôn nghiêm. Nhiều Pháp Hòa có thưa là nếu mà mình cứ bị bà động tâm bởi cảnh rồi mình lấy máy mình quơ mình quay đó, thì mình không có cảm nhận được cái năng lượng ở mỗi thánh địa. Thành thử ra mình đã có cô Diệu Đại hay là một hai người mình cử ra để lo công việc chụp hình quay phim rồi, thì phần mình á mình có thể miễn. để mình giữ cái tâm mình tiếp xúc với cái năng lượng bình an của mỗi thánh địa. Chứ còn tâm mình đi tới đâu cũng cầm máy quơ rồi quay rồi chụp, rồi rốt cuộc mình đi về mình chụp cảnh mà tâm linh mình không có tiếp nhận được cái đó thì nó uổng lắm. Mình đi để mình tiếp nhận cái đó chứ không phải là mình chụp hình. Chụp hình thì sẽ có một nơi một vài điểm nào mình dừng mình chụp. Thì Pháp Hòa chỉ không muốn đại chúng bị uổng lắm. Mình đến rồi mình không có tiếp nhận được cái năng lượng đó. Ngày hôm qua quý vị chỉ cần bước vô cái khu vực tịnh xá kỳ viên thôi là quý vị thấy cái không khí, cái nó không khí nó khác liền với cái cảnh ở bên ngoài. Lúc mình bước xuống xe bus cái không khí, cái không gian, cái hoàn cảnh nó khác. Mà mình bước vào cái khu mà kỳ viên tịnh xá tự nhiên mình thấy nó có một cái gì đó nó thanh tịnh, nó trong lành mà nó nhẹ nhàng vô cùng. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng ngày xưa ở đó quả thật là một cái tu viện mà cực kỳ là thanh tịnh. Mà Đức Phật đã ở đó, cũng như chư tăng đã ở đó, và ai cũng cùng một cái tâm niệm thiện lành tu hành, cho nên nó mới tỏa ra. Rồi mỗi năm hàng ngàn hàng triệu người về đó hành hương lễ bái, thành thử cái năng lượng nó chỉ dồi dào chứ nó không thể giảm sút được. Thành thử ra mình đến đó mình tiếp nhận được cái năng lượng đó thì nó rất là ổn. Cho nên có hòa thượng nhắc như vậy để mỗi nơi mình đến thì mình tiếp nhận. Ví dụ như những anh em trẻ có thể trong cuộc đời còn một hai lần đi nữa, chứ còn mình lớn tuổi quá rồi 70-80 rồi biết mình còn sức khỏe để mà đi không. Mình thử ra nếu mình không lợi dụng cái cơ hội này để mình tiếp nhận được cái năng lượng đó thì nó ổn nhất. Nên mong đại chúng mình cùng thực tập mỗi đến mỗi thánh địa giữ yên lặng mình đi vào. Ngày hôm qua có bà đi trên kỳ viên hay là bao nhiêu lần có bà đi trước cũng vậy. Mỗi một lần có bà đi thì có bà cảm nhận là ngày xưa Đức Phật đã từng đạt lên mảnh đất này. Hôm nay mình hạnh phúc quá, mình được đi trên cái mặt đất này cùng với Đức Phật. Ví dụ vậy đó, cũng giống như là mình nhìn mặt trăng, đã trăng đẹp, nhưng mà mình biết rằng 2500 năm trước Đức Phật đã ngồi trên đỉnh núi Thứ và ngắm trăng như vậy. Mặt trăng đó đâu có thay đổi đâu. Không, thì mặt trăng của ngày xưa và mặt trăng bây giờ cũng là mặt trăng đó. Thật ra mình ngồi mình ngắm trăng mà giống như nếu mà cái ngày mà mình qua bên đỉnh núi Thứ đó, nếu mà mình lên được kịp trên đỉnh thì mình sẽ đón mặt trời mọc ở trên đỉnh núi Thứ. Thì mình biết rằng ngày xưa Đức Phật đã ngồi thiền buổi sáng và đã tiếp nhận cái ánh mặt trời đó. Thì ngày nay mình ngồi thiền rồi đến cái chỗ mà vua Tần Bà Sa La đi kiệu từ ở thành Vương Xá đến cái chỗ đó thì ông phải cho xe dừng lại, ông đi bộ từ ở chỗ đó lên gặp Phật ở trên đỉnh núi Thứ. Thì mình khi mà mình đi đến thì cũng sẽ thấy người ta đánh dấu lại nơi này chính là nơi vua Tần Bà Sa La xuống kiệu để đi bộ lên gặp Phật. Thì mình đi mà mình tiếp xúc như vậy thì mình mới thấy rằng mình là tiếp nối của các ngài và mình tiếp nhận được cái năng lượng. Thì mong đại chúng hoan hỷ cho cái thay đổi chương trình, cũng vì muốn cái lợi ích chung của đoàn á, ai cũng được đi đến hết những cái thánh tích mà mình biết được nha.
Cái điểm này gọi là điểm chia sáng lợi. Chúng ta đi vào phía trong này, có người của mình đợi trong mở cửa rồi. Tỉnh với thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng ta đang vào trong nơi chia xá lợi. Và anh này là anh Misura, anh này là người mà có trách nhiệm ở nơi này về cái điểm này, bởi vì anh là người viết hơn 100 lá thư cho chính phủ Ấn Độ để làm cái nơi này. Đây là nhà của ngài Bà La Môn Trôna, nơi tiến hành chia xá lợi.
Nam mô Đông Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện thở diệu hương dân biến mãn tạo vương giới cúng dường những thứ phật tôn pháp cho bồ tát thân văn tập nhất thiết thánh thiền duyên khởi quang minh đài thân pháp thánh phật tự mẫu vân như chúng sanh giải bác bồ đề tâm diễn đi trên dòng niệm thiên nhân thương. Đệ tử chúng đảm nguyện và phương thường trụ tam bảo vô sư Thích Ca Mâu Ni Phật cực lạc thế giới A Di Đà Phật từ bi nhân hội thế tâm bồ đề kim cô tử chí tâm đằng này nam mô tận hư không biện pháp giới hóa hiện vị lai thập phương như Phật tôn pháp thiền thánh tăng thường trụ tam chí lâm đành đại a nam mô na bà giáo chủ điều tự bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật long hoa giáo chủ di lạc tôn phật đại trí văn hồ sư lợi bồ tát đại hạnh phó thiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hồi thường phật bồ chí tâm đành đại nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát đại quyền địa tạng vương bồ tát thập thần đại hải chúng con
cũng xin thưa hòa thượng, hôm nay là một cái duyên lành cho cái phái đoàn ở Việt Nam. Chúng con cũng như thượng tọa Thích Pháp Hòa cùng với Phật tử từ Canada, từ Mỹ Quốc đã về đến đất Phật, cũng như phái đoàn Việt Nam đã hội tụ nhau tại đất Phật, nơi thành Câu Thi Na này. Đó là một cái duyên lành rất là lớn. Người Việt ở khắp các nơi chúng ta được gặp nhau ở tại cái nơi mà rất là đặc biệt để phân chia xá lợi của Đức Thế Tôn. Thì giờ đây pháp lễ đã xong thì chúng con cũng xin khải bạch hòa thượng là từ đây cho đến gần cuối cái chuyến hành trình thì phái đoàn sẽ cùng nhau để đi chung với nhau suốt hành trình, cho nên thỉnh hòa thượng cũng như chư tôn đức cũng như đưa toàn thể Phật tử chúng ta cùng nhau để ở chung một cái ngôi nhà và đạo tràng của chúng ta cùng nhau để tu tập chung dưới sự chứng minh và hướng dẫn của chư tôn đức. Giờ chúng con xin hòa thượng an tọa và chúng con cũng xin thượng tọa Pháp Hòa chia sẻ vài lời ở tại cái nơi mà rất là đặc biệt này. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa.
Và hôm nay tất cả chúng con được quy tụ về đây, về nơi quê hương của Đức Phật, và chúng con là những người con của Đức Phật ở khắp nơi, đặc biệt là những người Phật tử đang sinh sống ở hải ngoại. Hôm nay trong chuyến hành trình tham bái Đức Phật, chúng con được duyên lành được đảnh lễ Hòa Thượng cũng như Chư Tôn Tịnh Đức và cùng tham dự chung những thời khóa tu học trong từ đây cho đến gần cuối chuyến hành hương. Kính thưa toàn thể đại chúng, đoàn của Canada và Mỹ là do Pháp Hòa hướng dẫn qua là 65 vị. Thầy nhờ bên Việt Nam, thầy Minh Phú qua cũng 60 vị phải không? Dạ, 56 vị, thì coi như là cũng hơn 100 người. Thì trong thời gian này chúng ta cộng trú đó là chúng ta đang sống chung với nhau trong cái tinh thần hòa hợp. Thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau để giao lưu, hàn huyên và cũng như là quen biết lẫn nhau. Và như Pháp Hòa có chia sẻ ngày hôm qua, cả hơn 2.000 năm trước Đức Thế Tôn và Chư Tăng đã tu học ở các nơi, và hôm nay chúng ta được cơ hội về đó.
và mong đại chúng mỗi lần đi vào thánh địa thì chúng ta giữ tâm thanh tịnh để chúng ta tiếp nhận được cái năng lượng bình an của các ngài truyền xuống cho tất cả chúng ta. Và đặc biệt là hôm nay ở nơi này thì đây là nhà của ông Bà La Môn Kalabrahma. Ngày xưa là khi mà Đức Thế Tôn hỏa táng rồi chút xíu mình đi đó, thì xá lợi rất là nhiều và các nước đều muốn dành. Thì lúc đó ông đứng ra ông phân xử bằng cách là ông lấy cái lon đông cho 8 nước. Thì trong đó có Vua Tỳ Lưu Ly vân vân, có cái danh sách 8 nước đó. Và khi chia xong rồi thì cái phần của ông không có, cho nên cuối cùng là ông xin được cái lon để mà đông xá lợi đó. Cái lon đó ông giữ. Và phần của ông là một người cư sĩ thôi, đều cũng quên xin lại viên cho mình. Về chia hết các nước rồi thì phần của ông là xin lại cái lon đựng xá lợi. Và nhờ như vậy cho nên 8 nước mang xá lợi về để phụng thờ. Và ngày nay trên thế gian này những viên xá lợi của Đức Thế Tôn còn rất hiếm. Và chúng ta được duyên lành lắm thì chúng ta mới được chiêm ngưỡng một lần. Thì xá lợi là những viên sau khi hỏa táng thì do công đức tu hành của Thế Tôn mà tích tụ lại. À, chứ không phải là như chúng ta thường thấy ở đây, gần đây, khắp nơi, ở đâu cũng có xá lợi hết. Mà miếng nào miếng nấy nó to, nó xanh, vàng, đỏ, trắng gì đó. Cái đó không phải xá lợi, phải không? Xá lợi phải là những viên như là những cái viên hạt mè, hạt đậu mà đập không có bể. Và rất là hiếm quý, chứ không phải ở đâu mà dễ có, mà có người có cả chén mà đem đi cho nguyện viên như vậy. Không phải như vậy. Nhưng mà chỉ có cái công đức tu hành của Như Lai mới có toàn thân xá lợi. Còn chúng ta nếu mà có đi nữa thì phần nào thì thiêu ra một vài viên thôi. Chỉ có Đức Thế Tôn mới toàn thân xá lợi. Xá lợi có 5 màu. Màu đen là tóc, màu vàng là da, màu đỏ là máu, màu trắng là xương, và màu trắng đục là tủy. Đó là 5 màu và có 3 dạng. Dạng như hạt mè, dạng như hạt gạo, dạng như hạt đậu xanh. Đó là xá lợi của Đức Phật. Và hôm nay thì chúng ta đủ duyên lành được đến nhà của Tôn giả và chúng ta rất biết ơn ông. Và nhờ ông đứng ra xử và không vì xá lợi mà các nước tranh giành. Thì chút xíu nữa khi mà đến các cái nơi đó, chúng ta có cái chỗ nào nó ấm áp thì quý thầy sẽ chia sẻ với quý vị cái sự việc là Đức Phật đã nhập Niết Bàn như thế nào. Quý vị nào có đọc kinh Đại Bát Niết Bàn thì quý vị sẽ biết. Thì chúng con chỉ muốn có vài lời coi như là thăm hỏi trước là Hòa Thượng Chư Tôn Đức, kế đến là quý Phật tử trong hai phái đoàn. Kể từ hôm nay thì bắt đầu thì chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn trong những hành trình kế. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ có một chuyến hành hương tâm linh thật là bình an, thật là an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.